Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài thứ 89, Lời Chúc Tiên Tri, phần 3. Theo Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 8 đến câu 21. Chúng ta đang lần lượt suy gẫm những lời chúc tiên tri của Gia-cốp dành cho 12 con trai của ông và dòng dõi của họ. Đây cũng chính là lời chúc phước dành cho 12 chi tộc thuộc tuyển dân Israel. Những lời nhắn nhủ cuối đời của Gia-cốp cho thấy đức tin của ông đã neo chặt nơi Chúa hằng hữu, chứ không còn hời hợt như những ngày đầu ông mới gặp Chúa tại Bê-tên. Những lời ông trăn trối với các con trong phần Kinh Thánh này mang tính cách tiên tri, loan báo trước những điều sẽ xảy ra ở tương lai 12 người con và dòng dõi của họ. Đây là viễn cảnh tương lai cho 12 chi tộc của tuyển dân Israel. Để đến khi kỳ hạn đã được trọn, đưa Chúa cứu thế vào đời, thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài. Điểm đáng lưu ý là tất cả những lời chúc tiên tri này ngày nay đã ứng nghiệm và trở thành lịch sử của dân tộc Do Thái. Chi tiết quan trọng này cho thấy Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời, là lời được thần cảm của Chúa như đã được bày tỏ trong thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 đến 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Chúng ta tiếp tục áp dụng những mục tiêu này của Kinh Thánh để suy gẫm 14 câu tiếp theo trong lời chúc tiên tri của Gia-cốp, là phần đặc biệt nói về Giu-đa và 6 người em khác. Sáng Thế Ký chương 49, từ câu 8 đến câu 21. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chặn cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giu-đa là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào cốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gần biển, tức là nơi có tàu đậu. Bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng. Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồn vai vác gánh nặng, phải phân phục những điều sưu dịch. Dan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Dan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng. Cắn vó ngựa làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Jehovah, tôi trông ơn chưởng cứu của Ngài, còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do Neashe có vật thực ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Ân sủng Đức Chúa Trời dành cho các chi tộc Ruben, Simeon và Levi là thế nào? Câu hỏi thứ hai. Tại sao Giu-đa nhận được những lời chúc lành, trong khi ông cũng có nhiều lỗi lầm trong quá khứ? Câu hỏi thứ ba. Xin liệt kê những điều chi tộc Giu-đa nhận được qua lời chúc tiên tri này. Theo các câu 8 đến 12. Câu hỏi thứ tư. Theo những lời chúc tiên tri này, Chúa cứu thế sẽ đến trong dòng dõi hay chi tộc nào? Xin xem câu 10. Và câu hỏi thứ 5. bạn nhận được thông điệp nào về ân sủng Chúa dành cho mình qua những lời chúc tiên tri này? Lời chúc và tiên tri cho ba người con đầu của Gia-cốp gần như chỉ là sự quở trách, cho thấy họ không đạt được phước hạnh tốt nhất mà ông Gia-cốp đã ao ước dành cho họ. Tuy nhiên, giữa bức tranh u ám của những tội nhân xấu xa, ta vẫn thấy ân sủng của Chúa tuôn tràn. Chi tộc Lê-vi, mặc dầu tản lạc khắp nơi trong dân Israel theo lời tiên tri của Gia-cốp, nhưng sự tản lạc đó đồng thời cũng đi theo kế hoạch đầy ân sủng của Chúa khi Ngài tuyển chọn họ để làm chi tộc thầy tế lễ. Chúng ta có thể xem thêm sự kiện được chép trong Sách Ê-díp-tô Ký chương 32 câu 26, khi hết thảy những người Lê-vi đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Môi-se. Ngày nay, khi chúng ta chạy đến với Chúa ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài dành cho mình, thì Chúa cũng sẵn sàng ban ân sủng của Ngài cho chúng ta. Kinh Thánh cho biết, Chúa đã biến đổi chúng ta từ những tội nhân xấu xa trở nên những thầy tế lễ nhà vua, tức là thầy tế lễ thuộc hoàng triều. Mỗi anh em tín hữu đều là thầy tế lễ do Chúa lựa chọn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, vinh dự này hoàn toàn chỉ nhờ ân sủng cứu rỗi của Chúa mà thôi. Sau khi cho biết các anh Ruben, Simeon và Levi đã bị loại ra không được hưởng đặc quyền con trưởng, Gia-cốp tiếp tục tiên báo về tương lai của dân tộc Giu-đa, và đây lại có phần ân sủng nổi trội hơn cả. Mặc dù Giu-đa cũng không trọn vẹn, nên không được hưởng những đặc quyền con trưởng, và đặc quyền đó cha đã trao cho Joseph, nhưng theo ân sủng của Chúa, Giu-đa lại được chọn phần hơn các anh em khác để làm một chi tộc nhà vua. Nhiều vị vua quan trọng sẽ ra từ chi tộc này. Như vậy, chi tộc của Giu-đa sẽ là hoàng tộc cho dân Israel. Lời chúc tiên tri của Gia-cốp trong phần Kinh Thánh này cũng được Sử Ký Nhất chương 5 câu 2 nhắc lại. Vì Giu-đa trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua Chúa. Chúng ta không thể đo lường đầy đủ ân sủng Chúa đối cùng con người bất toàn trong trường hợp của Giu-đa. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy ông Giu-đa là người biết nhìn nhận lỗi lầm của mình để sẵn sàng sửa đổi, như trong trường hợp tha tội chết cho Tama theo Sáng Thế Ký chương 38. Mặt khác, Giu-đa còn có nhiều điều được thức tỉnh và đổi mới trong mối tương giao với Chúa và với những người trong gia đình mình, khi tỏ ra qua việc ông nài xin và sẵn sàng thế chỗ cho Benjamin, theo Sáng Thế Ký chương 44, từ câu 18 đến câu 34. Qua việc Chúa làm cho chi tộc Giu-đa, chúng ta được khích lệ chạy đến với Chúa, nương cậy ân sủng Ngài để được đổi mới, cho dù chúng ta vốn tội lỗi, xấu xa, nhơ nhớp đến đâu. Tiên tri Ê-sai chương 1 câu 18 cho biết, Chúa hằng hữu phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúng ta biết những lời chúc tiên tri của Gia-cốp được viết theo thể thơ và dùng nhiều từ ngữ có nghĩa bóng. Đối với Giu-đa, theo lời chúc tiên tri của Gia-cốp, chi tộc Giu-đa được những điều sau đây. Thứ nhất, được tôn trọng, theo câu thứ 8. Các anh em sẽ khen ngợi, các con trai cha sẽ quỳ lại. Đây là hình ảnh đã ứng nghiệm cho Joseph trong Sáng Thế Ký chương 42 câu 6, chương 43 câu 26, thì nay được áp dụng cho Giu-đa. Thứ nhì, chi tộc Giu-đa được sức mạnh, theo câu 8 và 9. Tay họ sẽ chặn cổ quân nghịch. Họ được ví với sư tử tơ, sư tử đực và sư tử cái. Giu-đa được ban cho hình ảnh của một chiến binh đắc thắng. Thứ ba, Giu-đa được vương quyền. Theo câu 10, cây phủ việc chẳng rời khỏi Giu-đa, và kẻ lập pháp không dứt. Cây phủ Việt là cây gậy ngắn nhà vua cầm trên tay, tượng trưng cho quyền hành. Giuđa được chúc phước sẽ trở thành dòng dõi vua chúa sở hữu cây phủ Việt và kẻ lập pháp không dứt qua vua David và con cháu của ông. Cũng theo dòng dõi đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ giáng sinh, Ngài là vua của nước trời sẽ trị vì, nước Ngài còn đến đời đời. Thứ tư, dòng dõi Giuđa được một vinh hạnh lớn lao, đó là Chúa Cứu Thế đến trần gian qua dòng dõi Giuđa. Theo câu 10, Chúa Giê-xu cũng từ tộc Giuđa sinh ra và được gọi là đấng Si-lô. Các dân đều vâng phục đấng đó. Từ các dân ở số nhiều cho thấy Gia-cốp có khải tượng tương lai về một vương quyền không còn ở trong giới hạn của tuyển dân Israel nữa, mà mở rộng đến muôn dân, muôn nước. Tất cả đều phải suy phục Chúa. Và điểm thứ năm, dòng dõi Giuđa được thịnh vượng. Những hình ảnh như buộc lừa tơ vào gốc nho, giặt áo trong rượu nho, theo câu 10 đến 12, cho thấy khung cảnh thịnh vượng trong vương quốc của Giuđa. Rượu nho và sữa là hai hình ảnh được dùng để mô tả sự thịnh vượng đó. Cây nho nhiều đến nỗi người ta không ngại buộc lừa vào gốc nho, dù cho nó ăn hết nho cũng không sao. Rượu nho nhiều đến nỗi được dùng như nước để giặt và lau. Đây cũng có thể là hình ảnh muốn nói lên thịnh vượng của vương quốc trên trời. Mắt đỏ, răng trắng là hình ảnh của Giuđa, trong đó mắt đậm hơn rượu nho và răng trắng hơn sữa, là hình ảnh của sức mạnh và uy quyền. Còn đối với Sa-bu-lôn, lời chúc phước này đã trở thành lời tiên tri về địa phận của dân tộc Sa-bu-lôn theo Giô-suê chương 19 từ câu 10 đến 16, mở rộng ra cho đến biển và xa đến tận Si-đôn. Lời tiên tri đối với Isaka. Isaka được mô tả là mạnh mẽ theo cụm từ một con lừa mạnh mẽ, nhưng phải làm việc nặng nề cho người khác, tức là phải vâng phục những điều sưu dịch. Đối với Dan, chữ xử đoán và chữ Dan trong tiếng Hebrew tương tự như nhau, nên đây là một lối chơi chữ. Về sau, từ tộc Dan có Samson đứng ra làm phán quan, theo các quan sát chương 13 câu 2. Lời tiên tri trong câu 17 đã thành sự thật trong các quan sát chương 18. Đối với chi tộc Gát về sau được chia vùng đất ở phía đông sông Giô-đanh, dễ bị kẻ thù tấn công, nên họ có những chiến sĩ giỏi, đúng như lời tiên tri trong câu 19, theo Sử Ký Nhất chương 5 câu 18 và chương 12 câu 8. Đối với chi tộc Asê về sau được chia vùng đất trù phú ở bờ biển phía bắc núi Cạc Mên, theo Giô-suê chương 19. Câu 24 đến 31 và lời chúc của Gia-cốp cho họ đã thành sự thật. Còn đối với chi tộc Nephtali, chi tộc này được so sánh với con nai cái thả chuồng, nghĩa là sổng chuồng, hàm ý nhanh nhẹn. Điều này đã thành sự thật trong trận đánh với đạo quân của Sisera, các quan xét chương 4 câu 6 và câu 14 đến câu 16. Học những bài học trong Sáng Thế Ký đến đây, chúng ta thấy chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và cho mỗi chúng ta được thực hiện thật lâu dài và công phu. Theo ân sủng Chúa, chương trình này được Chúa bày tỏ mỗi lúc lại càng rõ hơn qua suốt dòng lịch sử của tuyển dân. Cho nên, khi càng học lời Chúa, chúng ta sẽ càng xác quyết được niềm tin vào ơn cứu rỗi, cũng sẽ không còn xem thường ân sủng mà Chúa Cứu Thế đã ban cho mình qua công trình cứu chuộc của Ngài.